คะ
cho nên những cái người mà lái xe chạy ẩu nó cũng
số không á. Cho nên mình đi rất là nhẹ nhàng thoải mái. Thì như vậy đó, cái thiện nghiệp hay là cái ác nghiệp đó, nó quyết định cái tốt và xấu thì đối với người này thì xấu, nhưng đối với người kia thì tốt. Thì khi mà hiểu như vậy xong rồi đó, thì bây giờ nó tổ của chúng ta đã tạo thiện nghiệp trước và tiêu cái ác nghiệp. Thì Đức Phật cũng dạy như vậy, đó là chư ác mà tánh chúng thiện phụng hành. Tức là đừng bao giờ tạo các điều ác nữa, tức là nghiệp ác không cho sanh. Thế nên nghiệp ác đó đã sanh rồi thì chúng ta đoạn nó đi, mà nghiệp ác chưa sanh đó đừng cho nó sanh nữa. Thì như vậy đó, trong cái con người chúng ta đó không có ác nghiệp, mà không có ác nghiệp ở đây đó là không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm thì không ai bắt bớ gì ta, diêm vương có bắt chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy rồi chúng ta biết. Còn chúng thiện phụng hành tức là làm các cái việc tốt, việc thiện. Thì khi mà chúng ta làm cái việc thiện rồi đó, thì bây giờ thì chúng ta không sinh đi về tịnh độ hay là không sinh đi lên thiên đường nữa, thì Chúa cũng nói chúng ta và Phật cũng rước ta. Tại vì Phật hay là Chúa cũng đều rước người tốt hết, chứ người xấu làm sao được. Thì nếu người theo đạo Thiên Chúa mà ác độc đó, thì cái trường hợp đó để lại Chúa cho con mẹ trời nó cho còn gì. Cho nên những người mà sai lầm đó, họ lại Chúa để đi về trời, nhưng mà Chúa vẫn tỏa họ trong trường quả. Chúng ta hiểu cái đạo lý là Phật cũng vậy, mặt trời cũng vậy. Đó là những cái người tốt, những cái người lương thiện và những cái người có trí tuệ. Thế nên các ngài là những người có trí tuệ, nhìn xuống dưới nhân gian này nó thấy chứ cái người nào tốt, cái người nào xấu ta biết. Mặt trời đó là đối với người tốt người xấu trên trần gian này đó, có thưởng có phạt. Còn Phật có thì không thưởng phạt, Phật có thì không thưởng phạt. Nhưng mà người nào tốt đó, người nào đồng hạnh đó, thì Phật rước về. Còn những người nào mà nghịch hạnh đó, thì dù có kêu nó cũng không rước. Đó là chúng ta hiểu cái đạo đó. Nên nó có người mỗi ngày cứ kêu tên Phật, nhưng mà tên chừng chết là chúng ta thấy khó quản. Phật sao rước cái gì? Người này tham lam ích kỷ, người này là hại người, thì sao Phật rước cái người được? Cái người mà cái tâm thanh tịnh và chỉ nhớ tới Phật thôi thì Phật rước. Thế nhớ tới Phật hay là thậm chí bây giờ chúng ta niệm Phật A Di Đà đi nữa, mà đa số đó là chỉ kêu tên Phật mà có niệm Phật. Cho nên thầy thì niệm Phật nhiều mà kêu tên Phật ít, tức là thỉnh thoảng kêu thôi. Còn niệm Phật là lúc nào niệm. Cho nên thầy cảm nghĩ là Đức Phật luôn nhân hộ cho thầy làm được mọi việc trong cái cuộc đời này, là thầy nghĩ là phải nhờ Phật gia hộ thôi. Mà niệm Phật đồng danh, đồng hiệu, đồng nguyện thì cái này là quan trọng. Cho nên cho thầy niệm nó có khác hơn những người khác niệm. Bây giờ thầy nói thứ Phật tử thường hay niệm Phật A Di Đà. Cho nên niệm Phật A Di Đà tức là chúng ta nghĩ tới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thì gọi là niệm Phật A Di Đà. Và bây giờ nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là sao? Đầu tiên đó, ta nghĩ tới cái con người của Đức Phật A Di Đà, cái hình tướng của Đức Phật A Di Đà. Tại vì cái bắt đầu thì ta phải được. Cho nên ta nghĩ tới Đức Phật Thích Ca ta cũng biết này. Ta nên nghĩ tới Phật Di Đà, nghĩ tới Phật Thích Ca là đầu tiên ha. Ở trong đầu chúng ta nó hiện ra cái tướng của Đức Phật mà đây ta gọi là tướng hảo quang minh từ trang nghiêm. Thế cái tướng đẹp của Đức Phật đó, nó tự nhiên nó đẹp, nó đẹp bằng phước đức chứ không phải nó đẹp bằng cái trang nghiêm. Tức là dùng cái phước đức mà trang nghiêm cho thân tâm mình. Thế nên những người mà họ chuyên tu, thầy thấy các hòa thượng lớn tuổi nhưng mà họ chuyên tu, họ già lượng cũng tới 80-90 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi, nhưng mà ta nhìn thấy cái tướng vẫn trang nghiêm, vẫn đẹp, vẫn dễ thương, dễ kính trọng. Tại sao vậy? Là những các hòa thượng này họ tu được phước nhiều, họ tích lũy cái công đức, cho nên anh nhìn lên anh thấy một cái vị đó là chúng ta thấy cái nghiệp thiện hay cái nghiệp ác, ta thấy cái tội lỗi hay thấy công đức. Mình dùng cái tội lỗi mà trang nghiêm, tức là con người mà làm nhiều tội ác rồi đấy, thì cái Phật tử nhìn xem không thể giấu được. Thì ta nhìn ta thấy cái tướng của nó, cái cử chỉ của nó, rồi chúng ta thấy cái ánh mắt của nó, ta thấy nó hiện ra rõ. Còn nếu mà cái tâm thanh tịnh rồi, tâm thanh tịnh rồi thì lúc bây giờ đó, ta nhìn lên ta thấy cái người đó nó yên tĩnh, cho nên chỗ này gọi là tự tịnh vị lý. Thấy cái người đó có cái dáng thanh thản lạ lùng, đó là cái điều mà quan trọng. Cho nên đó, cái tướng ác không còn, cái tướng thiện sanh ra, và cái tâm hồn trong sáng thanh thản, thì cái trường hợp này nó dùng cái đó để trang nghiêm thân. Thì Đức Phật A Di Đà bảo rằng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Đức Phật Thích Ca cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên đến lúc bây giờ đó, người ta thờ một Đức Phật, mà cái khi ta nghĩ tới một Đức Phật nào đó, thì chính cái tượng đó đó là Đức Phật đó, chứ không phải Đức Phật Dược Sư gì đến này, Đức Phật Di Đà đến này, Đức Phật Thích Ca này, Đức Phật này luôn, Đức Phật kia cao, Đức Phật và mập, Đức Phật đó có đâu. Đây là tất cả các Đức Phật đó, là điều trang nghiêm mà không đức hết, cho nên nó đều giống nhau hết. Cho nên 80 vẻ đẹp, 80 vẻ đẹp người ta nhìn lên ta thấy. Nếu mà người nào mà đúng như vậy hết thì trường hợp chúng ta thấy giống như là cái gì, cùng một khuôn mà ra. Cho nên Phật đó là cái tương hảo này tự nhiên thôi, tự nhiên mà nó có, đó là cái vẻ đẹp mà của Đức Phật. Cho nên đầu tiên ta nhìn ta thấy, ta thấy cái người đó và ta thấy cái tướng phước đức của người đó. Mà khi thấy cái tướng phước đức đó, thì lúc bây giờ chúng ta sanh ra cái tâm kính trọng và quan hỷ, đây là trên bước đường tu. Cho nên niệm Phật, cho nên trong đầu chúng ta, trong tâm chúng ta nghĩ tới một cái hình ảnh thân thương gần gũi và kính trọng thì tâm chúng ta yên tĩnh. Cái người niệm Phật thân cách là như thế. Và giờ quý vị nghĩ thử xem, bây giờ là chúng ta có những người ta thương và có những người ta ghét, mà hãy khi trong lòng chúng ta nghĩ tới cái người mà ta ghét đó, thì chúng ta thấy phiền não trùng trùng nhiên khởi đó. Cái người mà ta ghét hiện lên trong lòng chúng ta đó, thì tất cả những cái xấu trong người chúng ta đều nó bộc lên. Đây là trên bước đường tu đó, trên nhận ra thế nào. Cho nên khi chúng ta nghĩ tới một cái người mà ta thương nhất đó, ta kính trọng nhất đó, ta nghĩ tới đó, chúng ta thấy tâm chúng ta an lạc. Cho nên bằng niệm Phật cái đầu tiên chúng ta thấy mình có cái tâm an lạc, thì cái niệm Phật là như thế. Ta đang nghĩ trong đầu tới một cái vị mà ta thương nhất, ta quý trọng nhất đó, thì trường hợp này tâm chúng ta an lạc. Và cái người ta thương nhất, ta quý trọng nhất, và bây giờ nó họ đọa trong địa ngục đó, thì chúng ta khổ theo. Mà cái người ta thương nhất, ta quý trọng nhất, cái người này thành đạt được, vinh danh được, ta sung sướng vô cùng. Cho nên nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, ta sung sướng vô cùng. Tại sao vậy? Tại Đức Phật A Di Đà thì thì là người mà thành đạt nhất trên trần gian, tức là xây dựng được một cái thế giới cực lạc, xây dựng được một cái thế giới cực lạc như thế. Thì cái trường hợp này khi ta nghĩ tới ngày đó, ta rất cùng quan niệm, ta đang mời phương các Đức Phật, khi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà ai cũng quan niệm hết. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, tất cả các Đức Phật trong mười phương đó, khi nghĩ tới Đức Phật A Di Đà là điều tán thán hết, điều tán thán, điều khen ngợi hết, ai khen ngợi à, thế giới của ngài đẹp, thế giới của ngài tốt và nhân dân của ngài hiền lành. Đây là cái thực. Cho nên cái Phật khuyên chúng ta nên niệm Phật Di Đà là cái lý do thế này. Nghĩ tới Đức Phật Di Đà, thứ nhất là ta nghĩ cái thần đạt của ngài, thứ hai là nghĩ tới quốc độ của ngài, thứ ba là nghĩ tới thánh chúng của ngài. Mà nghĩ tới ba cái việc này là ta thấy an vui. Thường là trên bước đường tu, mặc dù ta ở thế giới Ta Bà, cái quốc độ của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà Đức Phật biết cái nghiệp chúng ta còn nặng, cái nghiệp ta nặng, cho nên khi mà ta nghĩ tới thế giới Ta Bà đó, thì cái tâm mà lục tạp nổi dậy, tự nhiên đó mày, nó là ta mà đủ thứ chuyện xấu đây đó. Cho nên ta là đệ tử của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà Đức Phật nó thôi đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ thế giới này, các ông đang nghĩ về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì các ông thấy an lành hơn. Cho nên khi mà thầy niệm Phật A Di Đà, thầy nghĩ tới Đức Phật A Di Đà thì thầy có cảm giác này, nghĩ tới cái chuyện tốt thì cái trường hợp này tâm chúng ta hành tụng, đó là chúng ta niệm Phật. Khi chúng ta niệm Phật thì chúng ta nghĩ tới Phật thì đầu tiên là cái tâm chúng ta an lành trước. Cái thứ hai đó, là khi mà chúng ta niệm Phật Di Đà đó, thì quý vị nghĩ sao? Ta đã niệm Phật Di Đà đó, là chúng ta niệm về trí tuệ, niệm về cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà, cho nên đây ta gọi là vô lượng quan, vô lượng quan. Cho nên cái hiểu biết của Đức Phật A Di Đà nó vô cùng vô tận. Hôm nay ta học được cái này, ngày mai ta học được cái kia, ngày mốt ta học được cái nào, mà ta học với Đức Phật cùng tiếp chúng ta thấy bao nhiêu hết. Trên cái bước đường tu hành, cái điểm này quan trọng. Tất cả các vị đạo sư ở trên nhân gian này đó, thì Đức Phật nói với chúng ta đó, cái hiểu biết họ có giới hạn, và cái hành của họ đó cũng thích hợp từng lúc. Cho nên chúng ta thấy cái vị này hôm nay thì được mà hôm mai thì thất, phải qua giai đoạn khác rồi họ còn thích hợp nữa. Nó thay đổi, tức là hoàn cảnh thay đổi thì cái người này nè không còn thích hợp nữa. Thành ra chúng ta nhìn vào trong lịch sử, từ xưa cho tới ngày nay, từ cái thời thần quyền cho đến cái thời mà phong kiến và cho đến cái thời tư bản và ngày nay là sau chủ nghĩa, từng giai đoạn giai đoạn, chúng ta thấy có tất cả các cái vị thánh nhân ra đời, các chuyên gia, nhưng mà họ ra đời trong cái giai đoạn đó họ là thứ nhất, nhưng mà qua giai đoạn đó rồi đó thì họ trở thành thứ nhì, thứ ba, luôn luôn có những cái mới, cái mới ở trên nhân gian này là chúng ta thấy mà. Tại vì cái người mà cố chấp, cố chấp đó, thì cái trường hợp nghĩ cái người này là nhất rồi, nhưng mà không biết là nhất ở trong thời kỳ nào và nhất ở đâu, rồi chỗ nào cũng coi như đó là nhất hết, thì này chúng ta thất bại. Đức Phật nó nói là những người chấp pháp, những người chấp pháp, những cái ngu si, cái chuyện nó không thích hợp nữa, nhưng mà bây giờ là chúng ta phải coi nó nhất, thì đây là việc sai lầm. Cho nên trong thế giới Ta Bà này là luôn luôn thay đổi, cho nên tất cả các vị Bồ Tát luôn luôn xuất hiện trên cuộc đời này. Khi mà các ngài thấy mình không còn thích hợp nữa thì các ngài vào niết bàn, vị khác ra, rồi vị khác đó, hết cái giai đoạn của mình nữa thì nhập niết bàn. Tại sao vậy? Là vì đây là thế giới Ta Bà, cho nên lúc này thì phải làm như vậy đó, người ta mới tin và ta chấp nhận. Nhưng mà qua lúc khác thì cái này không còn dụ hết nữa, cho nên phải làm cái khác. Mà một người đến nay làm cách này, mai làm cách khác đó, thì sao ta tin ta theo được? Cho nên nếu bảo rằng các ngài làm xong thì đó thì các ngài làm một mình thôi. Ra đời trong một cái giai đoạn đó, ở cái chỗ đó thì phải làm như thế đó. Sau đó thì phải đi qua thế giới khác, nó làm chuyện khác chứ. Nó làm chuyện khác, cho nên Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta đến ngay như Đức Phật của mình. Nói tôi là Thích Ca Mâu Ni đây, nhưng mà tôi thành Phật chỗ này có tên này, tôi thành Phật chỗ khác có tên khác. Thầy luôn thay đổi vì đây là thế giới tạo vật. Thế giới tạo vật mà nếu không thay đổi đó, thì không thích nghi và không tồn tại chứ không. Nên là Phật chúng ta nói là không có cái gì không thay đổi, không có cái gì là tồn tại vĩnh viễn ở trên thế giới tạo vật. Thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa chúng mình. Nhưng mà có những cái thế giới tồn tại vĩnh viễn lâu dài thì đây là chúng ta khác. Cái thế giới tồn tại lâu dài thì bây giờ Đức Phật đó là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà lâu dài. Tức là Đức Phật A Di Đà thành Phật tới hôm nay là 10 kiếp rồi, 10 kiếp đó, mà nó cũng như thế, nó vẫn còn thích hợp, nó còn thích hợp. Là tại sao vậy? Tất cả những người mà sanh về thế giới tịnh độ đó, cái cách giáo dưỡng của Đức Phật A Di Đà này cứ từ thấp lên cao mà cứ được vậy. Cho nên cái trình độ chúng ta lên tới đâu là chúng ta thấy Đức Phật vẫn còn hơn ta cái đầu đó. Cho nên ta theo ta học mãi mà ta theo không thấy. Ta theo ta tu mãi mà ta thấy chưa rồi. Cho nên đi theo Đức Phật A Di Đà không thích chán là như vậy. Còn đi theo Đức Phật Thích Ca thì chúng ta thấy chán rồi chúng ta. Khi mà chán rồi thì Đức Phật vào Niết Bàn. Đức Phật nói trong cái Kinh Pháp Hoa rõ thế này. Nếu mà ở đây lâu thì chúng ta sẽ lần mặt. Cho nên đến ngày nhập diệt đi nó mới thấy tiếp. Rồi ngày thành Phật chủ khác đó, thì lại khác nữa. Thì như vậy đến khi Đức Phật thành Phật chủ khác đó, thì là các cái vị Bồ Tát, những người mà có trọng căn lành với Đức Phật đó, thì họ cùng sanh lại chỗ đó. Cho nên làm chuyện nữa. Rồi cái chỗ này làm xong rồi đó, thì đi vào Niết Bàn, sanh lại chỗ đó. Cho nên bây giờ Đức Phật nói với chúng ta, những cái gì đáng nói ta nói rồi, những cái gì đáng làm ta làm. Thì ở đây nữa cũng dư là tại sao vậy? Là chúng sanh nó không tu, nó nhàm để nó không tu, thành Đức Phật và Niết Bàn là dư. Còn ngược trở lại cái thánh chúng ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà không có cái chuyện này. Cứ như vậy đó, nó đi lên nó thay đổi. Đó là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà bảo là vô lượng quan. Cho nên ta theo Đức Phật A Di Đà, ta học học mãi mà ta thấy đủ, không có theo không học được. Còn những người niệm Phật A Di Đà nhưng mà không học được cái gì ở Phật hết ấy, thì cũng như không thôi. Nên ta niệm nên ta học, học ở Đức Phật. Ta học là cái gì? Cái vô lượng quan của ngài, tức là cái hiểu biết của ngài. Xưa kia Đức Phật A Di Đà học cái hiểu biết này đấy, với Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Đức Phật Thế Tự Tại Vương thì trong cái khoảng thời gian mà bao nhiêu kiếp thì bây giờ đến Đức Thế Tự Tại Vương này đấy, mới nói cho Đức Phật A Di Đà nghe được đến 20 bước Phật độ. Đây là nó cũng giống như là câu chuyện 1000 đi. Tức là bữa nay nói chuyện, rồi ngày mai nói chuyện, rồi mốt nói chuyện. Thầy đã nói cho đến cái khi mà nó hết tên 200 muôn ước nữa. Phật độ rồi đấy, thì bây giờ Đức Thế Tự Tại Vương mới vào Niết Bàn. Đây là cái điều mà nói hết. Thì như vậy đó, sở dĩ mà Đức Phật Di Đà có cái hiểu biết rộng như vậy mà ta học mãi ta thấy chưa hết đó, là vì trước đây càng học. Cho nên bây giờ chúng ta niệm Phật Di Đà thì chúng ta phải học, chúng ta phải học chứ, chúng ta Cho nên chúng ta học ít nhất thì chúng ta học được hai ngôn ngữ Phật Đỗ Di Đà. Rồi đấy, mỗi ngày Đức Phật Di Đà là nói pháp liên tục. Mà bây giờ người niệm hồng danh Phật có nghe Đức Phật nói pháp không? Nên quan trọng. Kêu tên nhưng mà có nghe Đức Phật chứ? Cho nên Đức Phật thuyết, Đức Phật A Di Đà thuyết pháp ấy, là thuyết tâm trong yên lặng, thuyết trong yên lặng, trong cái tâm thanh tịnh của mình. Cho nên ở thế giới ta bà này, mà ai có cái tâm thanh tịnh thì cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà nó truyền thẳng tới tâm chúng ta, cho nên tâm chúng ta nó từ từ sáng lên. Mà ta nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp ở trong quá khứ, Đức Phật thuyết pháp trong hiện tại, và Đức Phật cũng thuyết pháp mãi không bao giờ được nghỉ. Cái này là do ba nghiệp thanh tịnh thuyết ra, cho nên lúc bây giờ để chúng ta cũng phải dùng ba nghiệp thanh tịnh mà nghe chứ. Đây là cái trường hợp chúng ta quan sát về Đức Phật này. Cho nên mỗi ngày chúng ta mỗi học được, mỗi ngày chúng ta mỗi học được ở Đức Phật A Di Đà để mở mang kiến thức chúng ta. Cho nên người nào niệm Phật mà mỗi ngày đó hiện ra, mỗi ngày mà thông minh ra thì đây là người tu tịnh độ. Cho nên tâm chúng ta tịnh lành, lúc bây giờ cái cuộc sống chúng ta cũng tịnh lành, cái hoàn cảnh chúng ta cũng tịnh lành, thì nó sẽ khác là tốt đẹp hơn. Là người đã tu được. Tại vì tâm thanh tịnh nhận lực của Đức Phật gia trì tới, cho nên những cái hoàn cảnh nó phải tốt hơn. Cái người mà trí tuệ sáng suốt, cái người mà tâm yên tĩnh đây, họ sống ở trong cái xã hội này đó, ít có ai mà làm phiền phức họ được, ít có ai gây phiền họ. Vậy đa số tâm chúng ta dao động, cho nên sẽ bị hoàn cảnh. Mà bây giờ nên tâm chúng ta thanh tịnh, trí của Đức Phật truyền tới cho ta, thì ta nhìn cuộc đời, ta nhìn từng việc một, ta nhìn rất chính xác. Cái độ nhìn chính xác của chúng ta, cái giải quyết của chúng ta đó trong cuộc sống này đó, có thể nói là tốt đẹp. Cho nên mỗi ngày đó, cái cách nhìn chúng ta sáng hơn và cách giải quyết chúng ta tốt hơn thì cuộc sống ta phải tốt. Cái nhìn chúng ta không đúng, cái việc chúng ta sai lầm thì cái trường hợp quả báo đó nhất định là phải tới với chúng ta. Đây là các học thử nghiệm xem cái này để chúng ta niệm Phật. Trên cái bước đường tu hành, cái điểm này là điểm quan trọng. Vì vậy đó mà cái hồng danh sám hối của chúng ta đó, chủ yếu là gì? Tức là lại Phật, niệm Phật, lại Phật. Hai cái này đó là cái chính ở trong cái tu hành. Nhưng mà niệm đó, thì đây nó không phải là chúng ta kêu tên Phật không đâu. Khi mà chúng ta đọc Nam Mô Phổ Quang Phật, Phổ Quang Phật nó thường thường là chúng ta nghĩ tới một Đức Phật mà có một cái ánh sáng, ánh quang, quang cái ánh sáng, ánh quang hay là cái đồng của họ rất là sáng, cái đồng họ rất sáng tức là họ nhìn, họ thấy được hết tất cả. Thành ra Phật Phổ Quang, tức là chỗ nào ánh quang của Ngài cũng đi tới. Thành ra cái chỗ nào Ngài cũng thấy, chỗ nào Ngài cũng biết hết. Khi mà ta niệm tới một danh hiệu Đức Phật đó thì chúng ta có cái cảm giác Ngài. Thành ra ta lại Ngài, ta nghĩ bây giờ đó Ngài đang thấy chúng ta, Ngài đang thấy chúng ta, lại Ngài đi. Thì giữa Ngài và ta Ngài không phải một quan hệ nào đi. Mà lại Phật như vậy ta có thấy sung sướng. Một cái Đức Phật mà cái ánh quang của Ngài đó, chỗ nào tới, cái chỗ mà tối tăm nhất nó cũng tới được, ánh quang tới được. Bởi vì chúng ta ở ngay cái thế giới ta mà ta ở trong một cái hoàn cảnh mà đau khổ nhất ở đất địa cầu ta thì chúng ta nghĩ ánh quang của Ngài tới với chúng ta. Thầy nói cái khái niệm là Ngài thấy chúng ta. Mà trên đời này Phật thấy được chúng ta là sướng nhất. Nên trong lúc mà tu đó, thầy có những giai đoạn khổ của phiền chứ, mà thầy có cái cảm giác Phật hiểu lòng ta, Phật thấy được lòng ta, cho nên nhưng tất cả mọi người không ai hiểu mình hết ấy. Mà không ai tin mình hết ấy. Thì bây giờ nó còn có Phật hiểu mình. Cái này là cùng lộ. Cùng lộ mà thường Đức Phật nói là ở trong địa ngục đánh tiền có thật. Cái hoàn cảnh khổ, không ai muốn gần gũi, không ai biết chút Phật nữa. Bây giờ Phật hiểu ta, Phật tới với ta, thì cái này còn có gì sung sướng. Trên đời này nó tu nó có những cái gì. Khi mà chúng ta khỏe mạnh, ta làm được việc. Khi mà ta có tiền nhiều thì ai cũng niềm nở tiếp đón chúng ta. Cái điều này là sự thật. Nhưng mà bị nghiền xem hết tiền rồi mà bình hoang hết rồi, mà nhất là có những cái bệnh truyền nhiễm, ai thấy ta trắng, ai thấy ta trắng nhất, mà đâu muốn gần gì. Ai mà gần gũi cái người không tiền mà bệnh hoạn mà truyền nhiễm nữa, ai dám? Thầy thấy có nhiều người vậy. Cho nên rơi vào trong hoàn cảnh này thì sao? Cái người niệm Phật mà nghĩ rằng Phật thấy mình chịu được, cái này cùng cực của khổ đau đó, cho nên anh quan Đức Phật gọi ta. Và khi Đức Phật gọi tới ta rồi đó, ta thấy lòng chúng ta yên tĩnh vô cùng, sung sướng vô cùng. Và chúng ta coi cái cuộc đời này không có, cái sát thân này cũng ra đi. Cho nên những người mà được ánh quang Phật soi rọi thế như vậy đó, mà họ nghĩ tới Phật như thế, đây là những tâm Phật là cho nên người này sẽ vãng sanh. Cái người vãng sanh trên bước đường tu chúng ta niệm sẽ Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật. Ba chữ Phật này là thường nó tương quan với ba cái đức tính tốt là giới, định và tuệ. Tức là giới, định và tuệ phải nó tương ứng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta, ta niệm danh hiệu Đức Phật này, nên là ta nghĩ đây là những cái bậc mà siêu nhân, những cái bậc mà tốt giỏi này. Cho nên từ điểm này chúng ta đương theo các ngài chúng ta. Nam mô Đa Ma La Mật Chi Đà Hương Phật, Nam mô Chi Đà Quan Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đây là nói rộng thêm một số các đức Phật tiêu. Đây là Đức Phật chiên đàn. Chiên đàn là hướng, chiên đàn là mùi hương. Tên đề ngộ chiên đàn là Đức Phật đó là cái loại hương mà thơm nhất rồi. Cho nên khi ta niệm danh hiệu tới Đức Phật này ta lại Đức Phật, ta nghĩ hương là hương gì? Hương giới đức, hương đức hạnh. Và Đức Phật Thích Ca thường nhắc chúng ta đó, tất cả các hương đó, thì bay theo chiều gió, nhưng mà hương đức hạnh thì lại ngược gió bay xa. Ngược gió bay xa có nghĩa là gì? Cái người đức hạnh đó, thường thường là chúng ta nghĩ ở đâu đó, nhưng không phải đâu. Trong cái hoàn cảnh càng xấu chừng nào đó, chúng ta mới thấy xuất hiện người tốt hơn. Trong cái hoàn cảnh xấu chúng ta mới thấy có người tốt xuất hiện. Ngược gió chúng ta phải theo chiều ngược mà. Trong hoàn cảnh xấu lúc bao giờ là chúng ta mới thấy người tốt xuất hiện. Trong một cái cảnh khó đó, khổ đó, bây giờ ta mới thấy có người tốt. Hay là ta nói khác đi, ở trong một cái đất nước mà loạn ly đó, thì bây giờ ta mới thấy được anh hùng. Cái người anh hùng, cái người giỏi đó là ở trong cái giai đoạn đó. Chứ còn bình thường như thế này thì ai cũng như ai rồi. Cho nên càng khó bao nhiêu thì chúng ta vẫn thấy cái tài năng của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ chúng ta không quan sát Đức Phật đang là mặt trời. Ngài hành đạo trong hoàn cảnh khó, Ngài tu trong hoàn cảnh khó, cho nên Ngài để là cái hương đạo hạnh cho cuộc đời. Đức Phật Thích Ca chúng ta ở tới cuộc đời này, nếu mà không có những cái việc làm khó làm như thế thì làm sao là Phật trên đời, làm một Phật trên cuộc đời. Phải từ trong hoàn cảnh khó và từ đó đi ra. Thế nên ai sợ khó muốn tìm cái an lành ấy, thì cái người này không bao giờ tới Đức Phật được. Khi mà thầy niệm tới danh hiệu Đức Phật này ấy, thì thầy niệm nghĩ như vậy, thầy cảm thấy sung sướng. Và lúc bây giờ thầy cố gắng nhiều hơn nữa làm những chuyện khó hơn. Cho nên lúc đó ta nghĩ tìm cái chuyện khó mà làm, những chuyện làm dễ để cho người khác. Nên những cái chuyện dễ để cho người khác, chuyện khó ta ra ta làm đó, thì ta làm được như vậy thì ta mới thấy Phật gia vị tới cho ta. Cái Phật gia vị tới cho ta thì chuyện khó tưởng chừng như không làm được mà ta lại làm được. Nên ta mới